Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 24 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và dư âm Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại tiếng kêu đau thương của bậc cha mẹ người Ý, có đứa con gái vướng mắc vòng vây của bề lũ thờ Satan. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về những lời chất vấn cuối cùng của Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 23 tháng 10 dành cho các nhà hình luật, Đức Thánh Cha Francisco lên án chủ trương sách động báo thù và Ngài cổ võ bãi bỏ án tử hình. 35 đại diện của Hiệp hội Quốc tế về Hình luật đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Lên tiếng trong dịp này, Ngài tố giác chủ trương thường thấy trong xã hội xưa nay tìm kiếm những con dê tế thần, đổ tội cho một số người hoặc nhóm người là nguyên nhân gây ra những khó khăn và tệ nạn trong xã hội. Đề cập đến án tử hình vẫn còn tại 60 nước trên thế giới, Đức Thánh Cha kêu gọi các chính quyền dùng những phương thế khác thay vì án tử hình để bảo vệ người dân khỏi kẻ gây hấn bất công. Đặc biệt, Ngài tố giác hiện tượng những nhân viên nhà nước tại một số quốc gia tước bỏ sự sống của người khác ngoài con đường hình pháp, thường dưới những hình thức ngụy tạo, coi vụ sát nhân ấy là do những thành phần bất lương gây ra. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tất cả các tín hữu Kitô và những người thiện chí đều được kêu gọi tranh đấu không những đòi bãi bỏ án tử hình, hợp pháp hay bất hợp pháp, nhưng còn phải nỗ lực góp phần cải tiến điều kiện giam giữ trong các nhà tù, trong niềm tôn trọng phẩm giá con người của các tù nhân. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha cũng tố giác nạn tra tấn, những biện pháp hình luật tàn ác và vô nhân đạo, nạn buôn người, nạn tham ô hối lộ. Ngài khẳng định rằng, sự thận trọng trong việc áp dụng hình phạt phải là nguyên tắc điều hành các hệ thống hình luật, thực thi trọn vẹn nguyên tắc bênh vực con người, để nhà nước khỏi đặt sự tôn trọng nhân phẩm tùy thuộc bất kỳ mục tiêu nào khác.
Bát Đắc, Đức Thượng Phụ Louis Sako, giáo chủ Công giáo Kande, kêu gọi người Hồi giáo tỏ ra can đảm chống lại lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Tuyên bố tại một cuộc hội nghị ở Milano, Bắc Italia, hôm 21 tháng 10 vừa qua, Đức Thượng Phụ Sako nói rằng để chiến thắng bạo lực mù quáng của cái gọi là nhà nước Hồi giáo, cần có một mặt trận chung của toàn dân Iraq, Kitô cũng như Hồi giáo, cho dù cho đến nay dân chúng tỏ ra sợ hãi nhiều hơn. Đức Thượng Phụ cho biết nhiều lần Ngài đã kêu gọi người Hồi giáo hãy can đảm ra đường và chứng tỏ đâu là Hồi giáo chân thực, và cái gọi là nhà nước Hồi giáo không đại diện cho tôn giáo của Mohammed, cũng như các lực lượng Nusra và Al-Qaeda không đại diện cho thế giới Hồi giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, Đức Thượng Phụ Sako cho biết Ngài tin tưởng nơi giới lãnh đạo Hồi giáo trong nỗ lực bác bỏ bạo lực của những kẻ khủng bố, nhưng giới lãnh đạo này không có can đảm công khai lên án các cuộc tấn công khủng bố, những hành vi man rợ và tàn ác của những thành phần thánh chiến Hồi giáo. Cần phải mạnh mẽ công khai phủ nhận và lên án những hành vi bạo lực chống lại những người vô tội bị sát hại chỉ vì tuyên xưng một tôn giáo khác. Đức Thượng Phụ Sako cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Iraq. Hôm 17 tháng 10 vừa qua, Ngài đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến và hứa sẽ gửi một lá thư hy vọng cho các tín hữu Kitô Iraq, trong đó có hàng trăm ngàn người đã phải bỏ gia cư lánh nạn và đang sống trong các trung tâm tiếp cư với những điều kiện tuyệt vọng.
Aleppo. Đức cha Antoine Aldo, giám mục giáo phận Aleppo, kiêm chủ tịch Caritas Syria, tuyên bố rằng không có một giải pháp quân sự cho Syria. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, sau khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quyết định cho mở một hành lang trên lãnh thổ của mình để cho các chiến binh người quốc Iraq đi qua để tiến vào lãnh thổ Syria, hỗ trợ các chiến binh quốc đang chiến đấu bảo vệ thành Kobane, chống lại các lực lượng thánh chiến Hồi giáo IS, Đức cha Aldo nói, cần phải tái tìm kiếm một giải pháp chính trị, cần phải mời gọi tất cả các nhóm tham chiến ở Syria mở cuộc đối thoại chính trị. Chúng tôi hy vọng người ta đạt được một cái gì đó mà không phải dùng đến giải pháp võ khí. Đức cha Aldo bày tỏ xác tín, đằng sau các nhóm thánh chiến Hồi giáo có những người cung cấp võ khí và tiền bạc cho họ, và họ nhắm lợi lộc khi làm như thế. Nhưng khi đạt tới một quyết định trên bình diện quốc tế về hòa bình và đối thoại, thì những nhóm võ trang ấy sẽ không có một ảnh hưởng đáng kể. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Aldo cho biết, tình hình tại thành Aleppo có lẽ là khó khăn nhất trên toàn Syria, vẫn luôn có những cuộc dội bom và pháo kích vào thành phố này. Dân chúng đa số không có công ăn việc làm và tài chính. Vì thế, nhiều người quyết định di cư đi nơi khác. Đối với các tín hữu Kitô, tình trạng xuất cư như thế là một mất mát lớn cho giáo hội, cho xã hội và đất nước. Vấn đề được đặt ra là chúng ta có làm tất cả những gì có thể để giúp những người dân ấy có lý do để ở lại đây hay không?
Caracas, Đức Tổng giám mục Aldo Giordano, sứ thần tòa thánh tại Venezuela, tái khẳng định sẵn sàng làm trung gian giữa chính phủ và phe đối lập tại nước này. Tuyên bố trên đài truyền hình Global Vision ở thủ đô Caracas của Venezuela hôm 19 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giordano nói rằng bạo lực và đổ máu không phải là con đường tái lập hòa bình tại đất nước này. Ngài phê bình cuộc đối thoại giữa hai bên qua các phương tiện truyền thông thay vì ngồi vào bàn hòa đàm với nhau. Đức Tổng giám mục cho biết giáo hội tiếp tục sẵn sàng làm trung gian đối thoại giữa hai bên, chính phủ xã hội của Tổng thống Nicolas Maduro và phe đối lập. Hồi tháng 4 năm nay, sau những cuộc biểu tình phản đối kéo dài nhiều tuần lễ, chính phủ và một phần phe đối lập đã bắt đầu đối thoại với nhau để tìm cách khắc phục cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế. Tham dự cuộc đối thoại này cũng có đại diện của Liên minh các nước Nam Mỹ và Tòa sứ thần Tòa Thánh. Nhưng ít lâu sau đó, cuộc đối thoại không được tiếp tục nữa. Hồi đó các cuộc biểu tình nhắm chống lại sự khan hiếm thực phẩm, nạn tội phạm gia tăng, bạo lực của cảnh sát và chế độ kiểm duyệt của nhà nước. Chính phủ Venezuela gọi những cuộc biểu tình chống đối là mưu toan đảo chính và bắt giam nhiều lãnh tụ của phe đối lập vì cho rằng họ gây ra bạo lực. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền mạnh mẽ tố giác các lực lượng an ninh của chính phủ Venezuela là thủ phạm gây ra các cuộc đàn áp.
Washington, Phó Chủ tịch Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo trên thế giới là giáo sư Robert Zoxer, tố giác tình trạng tự do này tiếp tục suy đồi. Tuyên bố hôm 21 tháng 10 vừa qua với hãng tin công giáo CNA của Hoa Kỳ, giáo sư Zoxer nói, thực tại vẫn không thay đổi, những nước xấu đã từng bị tố cáo vi phạm tự do tôn giáo dường như trở nên tồi tệ hơn. Hiện nay, 75% dân chúng trên thế giới sống dưới những chế độ vi phạm tự do phụng tự và ngôn luận của các tôn giáo thiểu số, và những băng đảng khủng bố bắt hại dân chúng mà không bị trừng phạt. Những vụ bắt hại các cộng đồng Hồi giáo thiểu số, người Yazidi và Kitô hữu ở Iraq và Syria là những thí dụ cho thấy tình trạng thiếu ổn định xã hội và chính trị trở nên trầm trọng hơn, cũng như sự tiếp tục đàn áp tại các nước như Iran, Trung Quốc, Pakistan, Nigeria và Cuba. Giáo sư George cũng cảnh giác rằng, chúng ta đừng nghĩ là người Hồi giáo luôn có nghĩa là người đàn áp và không hề bị đàn áp. Phần lớn nạn nhân của những cuộc đàn áp của Hồi giáo chính là những người Hồi giáo. Và nhiều khi chính người Hồi giáo đứng lên để bảo vệ các quyền con người tại những vùng có những cuộc bắt hại các nhóm tôn giáo thiểu số. Tôi muốn người dân Mỹ hiểu điều đó. Ông Trưng dẫn ví dụ, những người Hồi giáo ở Ai Cập đã bảo vệ các tín hữu chính thống Copt bằng cách họp thành một vòng đai quanh các thánh đường Kitô để bảo vệ chống lại những cuộc tấn công của những nhóm Hồi giáo cực đoan.
Trong cuộc phỏng vấn, giáo sư Robert Rose cũng tố giác sự gia tăng trào lưu duy đời cực đoan ở Âu Châu gây hại đặc biệt cho các cộng đồng Hồi giáo và Kitô giáo. Thái độ cực đoan muốn gạt bỏ tôn giáo ra khỏi xã hội, tìm cách hạn chế những biểu hiện tôn giáo và kiểm soát cả lối ăn mặc. Giáo sư Rose cũng nói với công luận tại Mỹ rằng, thay vì nản chí, những sự kiện đó phải kích thích chúng ta gia tăng dấn thân cho chính nghĩa tự do tôn giáo và chiến đấu hăng say hơn trong lĩnh vực quốc tế. Tự do tôn giáo vẫn là một vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu. Còn làm sao để tự do này được ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ chúng ta?
Freiburg, cuối tuần này 24 và 25 tháng 10, ngày các tín hữu Kitô bị bắt hại trên thế giới, sẽ được cử hành tại hai thành phố Geneva và Saint-Denis bên Thụy Sĩ. Ông Roberto Simoni, đại diện tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ tại vùng Thụy Sĩ Pháp, nhắc lại rằng khoảng 200 triệu tín hữu Kitô đang bị kỳ thị và bắt hại trên thế giới. Đặc biệt, tình hình ở Trung Đông đang làm cho tất cả chúng ta kinh hoàng, nhưng đó chỉ là một mỏm băng sơn mà thôi. Cuối tuần này, tại hai thành phố vừa nói, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ mở các buổi diễn thuyết về tình trạng tự do tôn giáo. Tại Geneva, Đức cha Pierre Farin, giám mục phụ tá giáo phận địa phương, sẽ chủ sự thánh lễ Chúa Nhật 26 tháng 10 để liên đới với các tín hữu Kitô bị bắt hại. Một cuộc biểu tình cũng sẽ được tổ chức tại thủ đô Berner với sự tham dự của một số nhân vật tôn giáo, để kêu gọi dư luận quan tâm đến số phận các tín hữu Kitô bị bắt hại và kỳ thị.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe vài dư âm Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình. Kính thưa quý vị thính giả, sau hai tuần lễ tiến hành tại Vatican về chủ đề những thách đố về việc mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt thứ hai đã được Đức Thánh Cha Francisco long trọng bế mạc sáng Chúa Nhật 19 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của 80.000 tín hữu. Trong diễn văn kết thúc phiên họp cuối cùng, Đức Thánh Cha Francisco nói với các nghị phụ và dự thính viên rằng, anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta còn một năm để làm cho những ý tưởng đề nghị được chín mùi, với sự phân định tinh thần đích thực, để tìm ra những giải pháp cụ thể cho bao nhiêu khó khăn và vô số các thách đố mà các gia đình phải đương đầu, mang lại câu trả lời cho bao nhiêu nản chí, vây bủa và bóp nghẹt các gia đình. Một năm để làm việc về bản tường trình của Thượng Hội đồng Giám mục là bản tóm lược trung thành và rõ ràng về tất cả những gì đã được nói và thảo luận tại hội trường này và trong các nhóm nhỏ, và bản này được trình bày cho các hội đồng giám mục như tài liệu chuẩn bị. Như chúng tôi đã đưa tin, bản tường trình gồm 62 đoạn được các nghị phụ thông qua, nhưng có vài đoạn về việc cho các tín hữu công giáo ly dị tái hôn được rước lễ, hoặc việc đón nhận những người có xu hướng đồng tính luyến ái, không hội đủ 2/3 số phiếu. Người ta hy vọng trong khóa họp tháng 10 năm tới 2015, Thượng Hội đồng Giám mục sẽ đạt tới sự đồng thuận về những vấn đề này. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài phản ứng và nhận xét của các nghị phụ và những nhân vật khác về Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua.
Đức Tổng Giám mục Joseph Quốc của Giáo phận Louisville, bang Kentucky, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhận định rằng Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10 năm tới 2015 về gia đình cần trở lại thói quen của các Thượng Hội đồng Giám mục trước, đó là công bố các bài phát biểu của các nghị phụ để giúp ích cho các cuộc thảo luận và để thông tin cho thế giới bên ngoài. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 19 tháng 10 vừa qua là ngày chót của Công nghị Giám mục Thế giới khóa đặc biệt. Đức Tổng Giám mục Quốc cho biết, trong Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt vừa qua, các tham dự viên được yêu cầu gửi bản phát biểu trước về văn phòng Tổng Thư ký. Văn bản này không được phổ biến, kể cả cho các nghị phụ. Và bài phát biểu ngắn tối đa 4 phút của các vị tại hội trường cũng không được phổ biến cho báo chí, trái với thói quen trước đây. Đức Tổng Giám mục nói, tôi đoán là việc phổ biến văn bản bài phát biểu có thể làm cho vài nghị phụ e ngại mà không nói hết, nhưng tôi không nghĩ ở đây như thế. Tôi thành tâm hy vọng, và nếu người ta hỏi tôi về vấn đề này, tôi sẽ nói, xin quý vị trở lại với thói quen trước kia để có mức độ minh bạch hơn. Đức Tổng Giám mục Quốc nhìn nhận là Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua không đạt được sự đồng thuận về vấn đề tạo điều kiện dễ hơn để những tín hữu Công giáo tái hôn dân sự được rước lễ, nhưng đồng ý tìm đến với dân chúng ở trong những hoàn cảnh đau thương bằng cách tìm xem có thể xin giải hôn phối không mà không làm thương tổn đến mối dây hôn phối. Về một đoạn khác trong văn kiện chung kết không được 2/3 số phiếu là đoạn nói về sự quan tâm mục vụ đối với những người có xu hướng đồng tính luyến ái. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói, sứ điệp lớn nhất mà tôi mang về nhà, đó là, điều hiển nhiên là có chỗ trong giáo hội cho mọi người, những người có xu hướng bị thu hút vì những người đồng phái, cũng được chào đón trong giáo hội. Tất cả chúng ta đều tìm cách sống khiết tịnh và sống tốt, giúp đỡ nhau trong tiến trình ấy. Về Thượng Hội đồng Giám mục năm 2015 với chủ đề là, ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới hiện đại. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hy vọng mỗi giám mục sẽ tham khảo đoàn chiên của mình như các vị đã làm trong dịp chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt vừa qua, và có lẽ một cách tinh tế hơn nữa.
Đức Hồng Y Velazio de Paulis, người Italia, nguyên Chủ tịch Sở Kinh tế của Tòa Thánh, và là một trong năm Hồng Y đã viết cuốn Ở lại trong chân lý của Đức Chúa Giêsu Kitô, chống lại chủ trương mở rộng việc rước lễ cho những người ly dị tái hôn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Vatican Insider truyền đi ngày 20 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y nói, tôi đã tham dự nhiều Thượng Hội đồng Giám mục và cơ cấu tiến hành không ổn lắm. Lần này thì có quá nhiều thịt để nướng. Người ta khởi hành mà không có sự xác quyết chắc chắn, nhưng chúng ta không thể đặt lại vấn đề mọi sự. Giáo hội là người gìn giữ một chân lý và không được tùy tiện quyết định về sự thật ấy. Có một sai lầm nguyên thủy về bố cục. Đáp câu hỏi, điều gì trong Thượng Hội đồng Giám mục không làm cho Đức Hồng Y thụ lý? Ngài đáp, người ta nhận thấy có một ảnh hưởng thái quá của thái độ e sợ rằng dân chúng không đi theo chúng ta, và có một sự nhấn mạnh thái quá thuộc loại hùng biện về sự mới mẻ. Về những đề tài gia đình cần phải có thời gian và suy tư, không được vội vã. Tại Thượng Hội đồng Giám mục, tất cả đều muốn lên tiếng, nhưng thời gian và sự lắng nghe thì bị giới hạn, cũng như thời gian dành cho các cuộc thảo luận trong các nhóm nhỏ cũng bị giới hạn. Cách đây nửa thế kỷ, Đức Phaolô VI đã thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục như một phương thế nhẹ nhàng để cộng tác vào việc cai quản giáo hội. Nhưng sự đối chiếu phải liên hệ tới những đề tài đã được nghiên cứu và đào sâu mà mỗi nghị phụ phải có ý kiến rõ ràng rồi. Đáp câu hỏi, phải chăng có sự chống đối là việc thay đổi? Đức Hồng Y De Paulis nói, Thượng Hội đồng Giám mục này đã cảm thấy có một sự đặc sắc trong việc bố cục. nhưng thật là lầm khi chọn thảo luận về mọi sự, như thể người ta phải làm lại tất cả. Giáo hội lắng nghe dân, nhưng có những điều chắc chắn tồn tại trong thời gian. Thượng Hội đồng Giám mục đã lặp lại thảm kịch của công đồng, liên kết sự mới mẻ trong sự liên tục. Tôi thấy có một con số thái quá những vấn đề làm cho dân chúng mong đợi mà không có nền tảng, và sau cùng đã ảnh hưởng tiêu cực trên Thượng Hội đồng Giám mục này. Không thể có mọi sự mới mẻ được. Đời sống giáo hội cần có sự liên tục trong sự tiến triển. Đó là vấn đề nền tảng, vấn đề triết lý. Đức Giáo hoàng Francisco yêu cầu trở về với một tin mừng được đưa vào trong thời gian nơi bao nhiêu nền văn hóa. Điều vững chắc là lời Chúa, một kho tàng mà không ai có thể thay đổi, kể cả Đức Giáo hoàng. Đức Hồng y De Paulis nhận xét rằng chúng ta đang cảm nghiệm một sự hoang mang khó kiểm soát. Người ta nghe dân chúng nhiều hơn là nghe chân lý đức tin. Nhưng giáo hội phải thông truyền một chân lý đã lãnh nhận từ trên cao, chứ không chiều theo hướng đi của dư luận quần chúng. Tại Thượng Hội đồng Giám mục, người ta đưa ra quá nhiều tham chiếu về mục vụ. Thực tế là việc thực hành phải tôn trọng các nguyên tắc. Không thể quan niệm việc thực hành tách rời khỏi đạo lý. Giả sử tôi lên tiếng tại hội trường, tôi sẽ tái khẳng định chân lý đức tin. Ví dụ, ai sống chung mà không kết hôn thì không thể rước lễ. Trong những năm qua, vai trò của tôn giáo bị giảm sút và xã hội không còn chấp nhận những ảnh hưởng từ đức tin nữa. Chúng ta sống trong một thế giới sợ tín ngưỡng như nguồn mạch gây ra cuộc xung đột. Sự đối nghịch giữa đức tin và lý trí làm cho chúng ta điên loạn. Và thế là ngày nay, nhà nước lo về các vấn đề luân lý đạo đức. Ta không thể mong chờ giáo hội nối nghịch với đạo lý.
Đức cha Bruno Forte, một nhà thần học nổi tiếng ở Italia và là tổng giáo mục Chieti, Trung Italia. Đức tổng giáo mục là tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giáo mục vừa qua và đã giữ vai trò chủ yếu trong việc phối hợp soạn thảo các văn bản. Đức tổng giáo mục đánh giá rất tích cực kết quả chung kết của Thượng Hội đồng Giáo mục, vì có một sự đồng thuận rộng rãi về tất cả các điểm trong bản tường trình chung kết. Cả những điểm không được 2/3 số phiếu, nhưng vẫn được con số cao hơn nhiều so với tỷ lệ quá bán. Về đoạn nói về những người đồng tính luyến ái, có chưng dẫn hai đoạn của giáo huấn hội thánh đã được giáo hội nhìn nhận. Trong đoạn nói về những người ly dị tái hôn, thì có phản ánh hai lập trường được trình bày trong cuộc thảo luận tại Thượng Hội đồng Giám mục. Vì thế, không nên giải thích việc bỏ phiếu như một sự bất thuận, chống lại một cái gì đó, vì cả hai lập trường đều được trình bày trong đoạn ấy. Đức Tổng Giám mục Forte nói, tôi tin rằng sự bỏ phiếu ấy có nghĩa là cần suy nghĩ và chín mùi nữa. Đức Giáo hoàng muốn tiếp tục suy tư, và giờ đây văn bản này được gửi đến các giáo hội địa phương, công việc đang tiếp tục. Đáp câu hỏi, đoạn nói về đồng tính luyến ái trong bản tường trình giữa khóa và bản chung kết rất khác nhau, phải chăng đó là bước thụt lùi? Đức Tổng Giáo mục Forte đáp, sống ở bên trong Thượng Hội đồng Giáo mục, tôi không cảm thấy như vậy. Trái lại, tôi thấy có một sự tiếp tục căn bản. Thượng Hội đồng Giám mục thanh thản hơn so với những điều báo chí trình bày. Dĩ nhiên có tự do ngôn luận và những dấu nhấn và lập trường khác nhau. Nhưng tất cả chúng tôi là mục tử tìm kiếm thiện ích của con người, tất cả đều luôn sẵn sàng liên kết đạo lý với từ bi, không rơi vào thái độ cứng nhắc hoặc lỏng lẻo xề xòa. Về vấn đề, có được cho những người ly dị tái hôn được rước lễ hay không? Đức Tổng Giáo mục Forte nhận xét rằng, vấn đề đạo lý thật rõ ràng và không đụng tới tính chất bất khả phân ly của hôn phối. Vấn đề mục vụ được đề ra là, trong hoàn cảnh nào và trường hợp nào có thể cho những người ấy được xưng tội rước lễ? Có những trường hợp đã xảy ra, ví dụ bệnh nặng và gần chết, có những cơ hội đặc biệt khác hay không? Chúng ta phải lắng nghe các giáo hội địa phương và hiểu đâu là những trường hợp người ta cảm thấy nhu cầu ấy nhiều nhất. Sau cùng về Thượng Hội đồng Giáo mục 2015, Đức Tổng giám mục Forte nói, tôi thấy đó là một hành trình thanh thản, có bao nhiêu tín nhiệm dành cho các giáo hội địa phương, cho sự lắng nghe, cho các giả thuyết, những đào sâu và sau cùng là đề nghị. Có nhu cầu tự do ngôn luận lớn nữa, lắng nghe trong sự thật và bác ái, tiếp tục điều đã xảy ra trong Thượng hội đồng giáo mục. Lời nói cuối cùng là của Đức Giáo Hoàng, và về điểm này tất cả đều đồng ý. Quyền cai quản trong tư cách là đại diện Chúa Kitô và kế vị Thánh Phêrô tông đồ thuộc về Ngài.
Vừa rồi là bài dư âm Thượng hội đồng giám mục thế giới khóa đặc biệt về gia đình. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại tiếng kêu đau thương của bậc cha mẹ người Ý, có đứa con gái vướng mắc vòng vây của bệ lũ thờ Satan.
Sau đây là tiếng kêu đau thương của đôi cha mẹ người Ý, khám phá ra đứa con gái tên là Ilaria bị vướng mắc vòng vây ma quỷ, đi theo một nhóm bạn tôn thờ Satan. Ông bà viết, chúng tôi là bậc cha mẹ bị rơi vào hố thẳm tuyệt vọng. Chúng tôi bị đặt trước một sự kiện vượt ngoài mọi ước đoán và tưởng tượng của chúng tôi. Đó là chuyện đứa con gái của chúng tôi gần 18 tuổi đi theo một giáo phái thờ Satan. Chính con đã thú nhận với chúng tôi vào một đêm khuya, thú nhận trong tiếng khóc nấc nghẹn với nỗi niềm âu lo khắc khoải vô bờ. Chúng tôi chưa từng chứng kiến một người trẻ nào lại có thể rơi vào một tình trạng sầu khổ bao la như thế. Thời gian trước đó, chúng tôi đã để ý thấy có chuyện gì đó bất bình thường xảy ra. Bởi lẽ trong 3 năm trung học trước đó, Ilaria học hành rất giỏi giang. Bỗng một sớm một chiều vào cuối năm trung học đệ nhị cấp thì mọi sự đảo ngược hết. Con bé thường ở một mình trong phòng riêng rồi khóa kín cửa lại, hoặc nói chuyện hàng giờ trên điện thoại, hoặc trả lời với chúng tôi một cách cộc cằn vô lễ, những lời như, cha mẹ hãy để cho con yên, con có quyền sống riêng tư của con. Chưa hết, mỗi khi ở nhà, con bé mở nhạc lớn hết cỡ, loại nhạc rock kích động. Tiếng nhạc ầm ầm nghe đinh tai nhức óc. Chúng tôi thầm nghĩ con gái mình đã chịu ảnh hưởng xấu của người bạn gái, cứ bám sát Ilaria từ năm ngoái. Khi chúng tôi tìm cách tách ra, thì chính Ilaria lại bênh vực cho bạn mình. Chúng tôi xin trở lại với cái đêm kinh hoàng ấy. Ilaria gào thét xin chúng tôi đến cứu giúp bởi lẽ cô gái quá sợ hãi. Ilaria cho biết cảm thấy có sự hiện diện kỳ quái và cái túi đựng mối hột lớn không còn công hiệu nữa. Rồi Ilaria nói, bây giờ con cũng trông thấy con mèo đen nữa, nhưng con không còn muốn trông thấy con mèo đen nữa, con không còn muốn dính dáng gì với ai nữa. Trong trạng thái âu lo tột cùng và giữa những tiếng khóc nấc nghẹn ngào, Ilaria kêu cầu, xin ba mẹ che chở bảo vệ con. Đang đau đớn lặng lẽ nhìn và nghe con gái nói, chồng tôi liền lấy một dáng điệu vô cùng trang nghiêm, nhưng anh vẫn tỏ lộ mỗi khi đối diện với một vấn đề nan giải. Và với trọn niềm tin tưởng, chồng tôi lấy ngón tay vạch hình thánh giá trên trán con rồi nói, chính Thiên Chúa là đấng che chở, bảo vệ con. Con gái Ilaria của chúng tôi từ từ lấy lại bình tĩnh và bắt đầu kể cho chúng tôi nghe thảm trạng. Từ 3 tháng qua, Ilaria cùng với 3 người bạn liên hệ với một ông thầy tu Hồi giáo. Ông ta nói mình rất có quyền phép và hứa sẽ giúp đỡ một bạn trai trong nhóm 4 người thoát ra khỏi tình trạng kiệt quệ tâm thần. Ông ta tiếp cả 4 bạn trẻ trong một căn phòng đầy khói có nến thắp sáng. Các cây nến này do chính 4 bạn trẻ mua và bắt buộc phải có màu xanh và có hình kim tự tháp. Ông thầy tu Hồi giáo này còn cho biết ông ta gọi hồn người chết để xin chữa trị bệnh của người bạn trai. Rồi ông ta nói rất nhiều. Nhưng khi cả 4 bạn trẻ rời khỏi căn phòng đầy khói ấy, thì tuyệt nhiên không còn nhớ gì nữa, ngoại trừ mấy câu thần chú phải lặp đi lặp lại trước mặt người bạn trai vô phúc kia. Rồi một ngày ông thầy tu Hồi giáo báo cho 4 bạn trẻ biết là cùng căn bệnh của người bạn trai sẽ lây sang Ilaria và người bạn gái của Ilaria, người bạn gái mà chúng tôi hết sức chia lìa khỏi Ilaria, con gái chúng tôi. Cũng từ ngày ấy, ông ta muốn gặp thường xuyên hơn 2 cô thiếu nữ này và ra lệnh cho 2 cô gái hãy thức dậy ban đêm để trông thấy sự hiện diện của ông ta. Ông ta cũng báo cho biết có ngày hai cô gái cũng sẽ trông thấy hình người Satana thật, nghĩa là trông thấy con mèo đen. Trên đây là tóm lược lời kể của Ilaria, con gái chúng tôi, về một kinh nghiệm đau thương, vô phúc đi theo ông thầy tu Hồi giáo để tôn thờ Satan. Giờ đây Ilaria kinh hoàng vì đã trông thấy tận mắt con mèo đen và vô cùng hoảng sợ vì không còn muốn trông thấy con mèo đen nữa, nghĩa là không muốn trông thấy Satan nữa. Đêm hôm ấy, cả hai vợ chồng tôi mang Ilaria về phòng và để Ilaria nằm giữa chúng tôi như khi con còn bé tí xíu. Nằm giữa cha mẹ, Ilaria lấy lại bình tĩnh, nhưng không ngớt lời nài van chúng tôi đừng tiết lộ câu chuyện cho ai biết, vì nếu không, hoạn nạn sẽ giáng xuống trên cả gia đình chúng tôi. Trong những ngày kế tiếp, Ilaria theo sát bên mẹ như hình với bóng. Cô thiếu nữ kinh hoàng với ý nghĩ phải ở một mình và sẽ lại trông thấy con mèo đen. Chúng tôi viết lên câu chuyện đau thương của Ilaria để xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho gia đình chúng tôi, cho Ilaria sớm thoát khỏi vòng vây của Satan và của quỷ dữ qua trung gian của ông thầy tu Hồi giáo vô luân và bất chính.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiếng Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Những lời chất vấn cuối cùng của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lời chất vấn thứ hai, Thiên Chúa cho ông Gióp biết Ngài chế ngự sự dữ. Bây giờ giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp: Hãy thắt chặt đai lưng như dũng sĩ, ta sẽ tra hỏi ngươi, và ngươi hãy trả lời. Phán quyết của ta, phải chăng ngươi cố tình phá bỏ, lên án ta để biện minh cho mình. Tay ngươi có mạnh như tay Thiên Chúa. Tiếng ngươi có vang như tiếng sấm của ngươi. Hãy lấy quyền uy cao cả làm đồ trang sức, lấy oai phong lẫm liệt làm áo che thân. Hãy chút cân thịnh nộ lôi đình, chừng đôi mắt hạ đứa kiêu căng. Hãy dương cặp mắt hạ nhục phường kiêu hãnh, và đập tan tại chỗ bọn ác nhân. Hãy đem cả bọn vùi dưới cát, giam hết cả lũ trong nhà tù. Bây giờ chính ta sẽ ca tụng ngươi, vì tay phải ngươi sẽ giúp ngươi chiến thắng. Kìa xem con thú Behemoth, ta dựng nên nó như đã dựng nên ngươi, nó ăn cỏ như bò. Hãy nhìn nó đi, lưng mạnh mẽ, bụng rắn chắc, đuôi vươn dài tựa cây bá hương, gân đùi cuốn chằng chịt, xương cốt tựa ống đồng, tứ chi như thanh sắt. Nó quả là tác phẩm tuyệt vời trong các công trình Thiên Chúa dựng nên. Nhưng đấng sáng tạo lại trao gươm cho nó, vì núi non cung cấp cho nó cỏ ăn và mọi dã thú nô đùa ở đó. Nó nằm dưới đám sen, trong lùm sậy, dưới đầm lầy. Nó được sen lấy bóng chở che, và liễu ven suối rủ ngành bao bọc. Này, sông có tràn bờ, nó cũng không nao núng. Sông Jordan có dâng lên tới mõm, nó vẫn cứ thản nhiên. Ai có thể chộp được mắt nó và lấy giáo xiên thủng mũi nó được? Liệu ngươi có thả câu bắt được con dao long, lấy dây buộc lưỡi nó, dùng cây sậy xỏ vào lỗ mũi, lấy móc câu chọc thủng xương hàm? Liệu nó có tha thiết van nài ngươi, dùng những lời dịu dàng mà nói? Liệu nó có lập giao ước với ngươi, ngươi có mãi mãi nhận nó làm tôi tớ? Liệu ngươi có đùa với nó như với loài chim, hay nhốt nó lại làm trò chơi cho con gái nhỏ? Đồng nghiệp của ngươi có thuận tình bán nó, hay đem xẻ thịt, chia phần giữa đám con buôn? Liệu ngươi có lấy đồng đâm ra nó lỗ chỗ, và phóng lao chọc nó thủng đầu? Cứ thử đặt tay lên mình nó, chỉ cần nhớ lại cuộc giao tranh thôi, ngươi sẽ không còn dám chiến đấu nữa. Này, hy vọng thắng nó chỉ là ảo mộng, chỉ thấy nó thôi là đã rụng rời, chẳng ai gan đến độ khiêu khích nó, đối diện với nó, chẳng ai đứng vững. Ai đến gần nó mà yên lành được? Dưới gầm trời này không có một ai. Các phần chi thể của nó, ta không nói đến làm sao được, sức mạnh vô song của nó, ta sẽ kể ra. Vạt áo trước của nó, ai dám vén lên? Áo giáp kép của nó, ai đã chui vào? hàm của nó ai đã mở ra. Chung quanh răng nó toàn là kinh hãi, lưng của nó tựa lớp lớp khiên tre, dính chặt vào nhau như được đóng ấn. Chúng xếp khít vào nhau, khiến gió không sao lọt qua nổi. Chúng dính chặt vào nhau, thành một khối không thể tách rời. Nó hắt hơi, khiến tỏa ra ánh sáng. Mắt nó tựa ánh bình minh rạng ngời. Miệng nó phóng ra những ngọn đuốc, phun muôn ngàn tia lửa. Từ lỗ mũi, khói bốc lên nguồn ngột, như chảo sôi sùng sục trên lò. Hơi thở của nó đốt than đỏ rực, lửa hồng từ miệng nó bốc lên. Sức mạnh nó tụ lại nơi cổ, kinh hoàng đi trước nó mở đường. Thịt yếm nó dính lại với nhau nên rắn chắc, không sao lay chuyển. Tim nó cứng như đá, chắc như phần dưới thớt cối xay. Nó đứng lên, người hùng cũng run sợ, sóng cồn phải rút lui. Có đâm trúng nó, lưỡi gươm cũng không xuyên thủng được, mũi giáo mũi lao hay mũi tên cũng thế. Nó coi sắt như rơm, coi đồng như gỗ mục, gặp cung nỏ cũng không chạy trốn, coi đá phóng như thể cọng rơm. Đối với nó, côn trượng chẳng khác gì rơm rạ, tiếng lao rít chỉ khiến nó mỉm cười. Dưới bụng nó là những mảnh sành nhọn, trên đất bùn nó duỗi dài như một cái trục lăn. Nó khiến vực sâu sôi lên như nồi nước, làm cho biển cả nên như lò đốt hương. Nó để lại phía sau một luồng ánh sáng, biến vực sâu thành mái đầu bạc. Trên cõi đất này, nó có một không hai, bẩm sinh nó không hề biết sợ. Nó coi khinh những con vật khổng lồ, nó là vua của muôn loài ác thú. Sau khi bị Thiên Chúa hỏi dồn dập liên quan tới mọi loài thọ tạo, nhưng không trả lời được câu nào, ông Gióp thưa với Thiên Chúa. Con hiểu rằng, việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta không còn được rõ ràng minh bạch? Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Vậy xin Ngài lắng nghe và cho con thưa gửi đôi điều, con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại. Trước kia con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây chính mắt con chứng kiến. Vì thế điều đã nói ra, con xin rút lại, trên cho bụi, con sắp mình thống hối ăn năn. Đoạn kết sách ông Gióp khiến cho chúng ta ngạc nhiên vì Thiên Chúa của trách ba nhà khôn ngoan và khen ông Gióp là người duy nhất đã nói tốt về Ngài. Sau khi nói những lời ấy với ông Gióp, Đức Chúa phán với ông Eliphát người Tê-man: Ta bừng bừng nổi giận với ngươi và cả hai người bạn của ngươi nữa, bởi vì các ngươi đã không nói đúng đắn về ta như Gióp, tôi tớ của ta. Vậy bây giờ các ngươi hãy bắt 7 con bò và 7 con cừu, rồi đi gặp Gióp, tôi tớ của ta. Các ngươi hãy dâng lễ toàn thiêu để cầu cho các ngươi, và Gióp tôi tớ của ta sẽ chuyển cầu cho các ngươi. Ta sẽ đoái nhìn nó và sẽ không xử với các ngươi xứng với sự ngu xuẩn của các ngươi, vì các ngươi đã không nói đúng đắn về ta như Gióp, tôi tớ của ta. Vậy ông Eliphát người Tê-man, ông Bin-đát người Su-ác và ông Sô-pha người Na-a-mát đã đi làm những điều Đức Chúa phán với họ. Đức Chúa đã đoái nhìn đến ông Gióp. Vậy Đức Chúa đã khôi phục tài sản cho ông Gióp khi ông chuyển cầu cho các bạn của mình. Đức Chúa đã tăng gấp đôi những gì ông Gióp đã có trước kia. Tất cả anh em chị em ông, tất cả bạn bè cũ lại tìm đến với ông. Họ đã cùng ăn bánh trong nhà của ông, họ chia buồn và an ủi ông về tất cả tai họa Đức Chúa đã giáng xuống trên ông. Mỗi người tặng ông 1 đồng bạc và 1 chiếc nhẫn vàng. Đức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp nhiều hơn trước kia. Ông có 14.000 con chiên, 6.000 lạc đà và 1.000 đôi bò và 1.000 lửa cái. Ông sinh được 7 con trai và 3 con gái. Ông đặt tên cho cô thứ nhất là Bồ Câu, cô thứ hai là Hoa Quế và cô thứ ba là Phấn Thơm. Trong khắp xứ, người ta không sao tìm được những thiếu nữ xinh đẹp như con gái ông Gióp. Cha của các cô đã chia gia tài cho các cô như cho các anh em trai. Sau đó ông Gióp còn sống thêm 140 năm nữa, ông được thấy con cái cháu chắt đến 4 đời. ông Gióp đã qua đời và tuổi thọ của ông rất cao. Câu chuyện của ông Gióp kết thúc hạnh phúc, nhưng vấn nạn liên quan tới các khổ đau khốn khó mà người công chính vô tội phải gánh chịu, xem ra vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Ở đây nó là hậu quả cuộc thách đố giữa Satan và Thiên Chúa. Thiên Chúa cho phép gây ra các khổ đau cho ông Gióp để thử thách niềm tin yêu của ông đối với Ngài. Việc tìm hiểu lời cầu nguyện và các tâm tình đạo hạnh của ông Gióp đã cho chúng ta có dịp nghe lại toàn tác phẩm mà có lẽ nhiều người chưa bao giờ đọc.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho các nhà hình luật, Đức Thánh Cha lên án chủ trương sách động báo thù và Ngài cổ võ bãi bỏ án tử hình. Bát Đa. Đức Thượng Phụ Louis Sacco, giáo chủ Công giáo Kande, kêu gọi người Hồi giáo tỏ ra can đảm chống lại lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Caracas. Đức Tổng giáo mục Ando Giordano, sứ thần tòa thánh tại Venezuela, tái khẳng định sẵn sàng làm trung gian giữa chính phủ và phe đối lập tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.